Đi thẳng vào đề tài là cái luận về đạt ma ngộ tánh, tức là đạt ma ngộ tánh luận. Tiếng Phạn gọi là tiếng Phạn gọi là, đây là thêm Bồ Đi Đạt Ma. Bồ Đi Đạt Ma Ma Ha Guru Samyak Buddhata Sastra. Đó, cái đề của quý vị học nữa. Sastra là luận, thấy không? Luận gì? Luận thiệt ra ở trong này thì Đạt Ma thôi, Đạt Ma Đại Sư, nhưng mà sẵn đây viết luôn cho nó đủ luôn thể, tức là Bồ Đề Đạt Ma rồi mơ Đại Sư Ngộ Tánh. Đó, quý vị thấy không? Đạt Ma Đại Sư Ngộ Tánh Luận, đó là ở trong cái tập của quý vị đó. Nhưng mà thêm, bởi vì thêm cái Bồ Đề để cho nó đậm thêm, thấy không? Là cái luận nói về giác ngộ cái Phật tánh, giác ngộ cái bản tánh. Sanh giác tức là giác ngộ đó, Buddhata tức là cái Phật tánh, tức là cái tánh của mỗi người chúng ta. Đó, ai giác ngộ tổ Bồ Đề Đạt Ma, Đại Sư. Ma là Đại Guru, là Sư Guru, Guru Ji đó. Đó, đó là cái đề tài đó rõ ràng, thành ra gắn mà học. Mượn danh từ, mượn cái câu chữ để mà chỉ cái bản tánh của mỗi người chúng ta rất là quan trọng. Quý vị mà ngậu trong môn này mà quý vị thông suốt được là tụng đủ vốn khổ nhập đi ăn chơi kiếm hạ rồi, tốn tiền tốn bạc tốn tiền giờ tốn đủ thứ tốn nói như đây không. Còn mấy cái khác học thêm là lời, cái này là đủ vốn ráng ăn. Cái này môn là môn quan trọng lắm á, lên hay là xuống là nhờ môn này là quan trọng lắm. Du châu qua qua nghiêm tự sa môn thích tôn cảnh giảo khắc giảo tức là xem lại đó, khắc tức là khắc theo một in. Ở đất du châu, du châu là cái đất giống như cái đất Stanhope ở đây này. Chùa Hoa Nghiêm vị sa môn, sa môn môn quý vị học rồi đó, sa di và sa môn thích tôn cảnh, tên của ngài là thích tôn cảnh giáo đính rồi khác cái bản in. Vị nào mà tinh tấn và có thể theo dõi với lại thâu băng luôn, trong khi thầy giảng nó ghi lại bằng tiếng Việt cho thầy hay, có thể sau này sửa đi sửa lại thêm những cái phần chú giải, cái phần pháp số in. Bây giờ như mấy cái tập luận này tuy nhiên mình gọi có in rồi, có xuất bản rồi, thì nó mỗi người giảng nghĩa mỗi người từ bài nó khác chứ không có gì đâu ngại. Nếu mà vị nào trong số đại chúng quý vị tăng ra đi nào, nếu mà pháp của đề dẫn mạnh ngộ được cái Phật tánh của mình thì làm cái điều này cũng để là đời đời. Em bây giờ đi sâu vào phù đạo giả, tôi đọc là phù đạo giả dĩ tịch diệt vi thể, dĩ tịch diệt vi thể tu giả dĩ ly tướng vi tôn,
tu giả dĩ ly tướng tôn. Cố kinh văn tịch diệt thị bồ đề, diệt chư tứ cố. Tịch diệt thị bồ đề, diệt chư tướng cố. Phật giả giác giả, Phật giả giác giả. Nhân hữu giác tâm, đắc bồ đề đạo. Nhân hữu giác tâm, đắc bồ đề đạo. Cố danh vi Phật. Kinh văn ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Kinh văn ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Thị tri hữu tướng, thị vô tướng chi tướng. Thị tri hữu tướng, thị vô tướng chi tướng. Bất khả dĩ nhãn kiến, bất khả dĩ nhãn kiến. Duy khả dĩ trí tri, duy khả dĩ trí tri. Nhược văn thử pháp giả, nhược văn thử pháp giả. Sanh nhất niệm tín tâm, sanh nhất niệm tín tâm. Thử nhân dĩ phát đại thừa siêu tam giới, thử nhân dĩ phát đại thừa siêu tam giới. Tam giới giả tham sân si thị, tam giới giả tham sân si thị. Phản tham sân si vi giới định huệ, phản tham sân si vi giới định huệ. Tức danh siêu tam giới, tức danh siêu tam giới. Nhiên tham sân si diệt vô thật tánh, nhiên tham sân si diệt vô thật tánh. Đản cứ chúng sanh như ngôn hỷ, đản cứ chúng sanh như ngôn hỷ. Ngược năng phản chiếu liễu liễu kiến tham sân si tánh, tức thị Phật tánh. Ngược năng phản chiếu liễu liễu kiến tham sân si tánh, tức thị Phật tánh. Tham sân si ngoại cánh vô biệt hữu Phật tánh, tham sân si ngoại cánh vô biệt hữu Phật tánh. Kinh văn chư Phật tùng bổn lai, thường xử ư tam độc. Chư Phật tùng bổn lai, thường xử chữ chữ xứ mà đọc là xử, thường xử ư tam độc. Trưởng dưỡng ư bạch pháp, nhi thành ư thế tôn. Trưởng dưỡng chữ trường mà đọc là trưởng, trưởng dưỡng ư bạch pháp, nhi thành ư thế tôn. Tam độc giả tham sân si giả, tam độc giả tham sân si giả. Ta lên chắc hết đoạn đó đi, cho quý vị nghe cho kỹ biết. Chẳng hạn như chị chúng đó đọc đi đọc lại này, rồi nghe cho kỹ đi, rồi viết lên, viết thành hành. Nhiều khi chịu khó chút nhưng mà sau nó có cái được cái gì phản lên lắm mà trong cái tượng rồi coi đi coi lại thêm mấy cái nhân dài 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 chú thích thêm mấy cái nhân từ lập trong đại từ điển, hoặc là mấy cái pháp số tâm nhớ tâm đọc rồi mình giải thành viết sạch để lại đời đời tiếp tiếp. Thế luận về chân lý đạo đây tức là chân lý, mà đạo đây nó cũng chỉ là chân tâm, cái tâm của mỗi người chúng ta. Cái đạo này nhớ nghe, cho nên đạo đây là quý vị không tưởng đạo là nói đạo là cái đạo Phật hay là đạo là cái gì đó. Đạo đây là chân lý, luận quý vị diễn tả cái chân lý, diễn tả cái chân tâm. Chân lý tức là chân tâm hay là chân tánh, ngộ tánh luận là vậy đó. nhớ
mấy danh từ nó quan trọng lắm. Luận về chân lý hay là luận về đạo lý cũng được, lấy cái tịch diệt làm thể. Tịch diệt nghĩa là tâm hồn yên tĩnh, cái đó là thể đó. Làm cái gì thì làm, nhưng mình giữ làm sao cho tâm hồn chúng ta yên tĩnh. Tịch diệt là yên tĩnh, giải thoát an vui. Dầu cho cái hát bậu trước mặt đi nữa, có động loạn động đi nữa, nhưng mà luôn luôn chúng ta phải giữ cái tịch diệt vi thể, nhớ vậy đó. Thấy không? Còn tu là thế nào? Tu là thế nào? Để ta định nghĩa đi tu. Tu là thế nào? Là dùng cái sự ly tướng làm tôn. Cái tôn chỉ của cái sự ly, của sự tu á, là phải lìa những cái tướng này, lìa những cái vọng tưởng. Cái gì mà còn tướng cản bên ngoài á, nó thuộc về vọng tưởng hết. Ly đây không có nghĩa là đem rồi nhà cửa ruộng vườn sen cỏ để mà đốt đó, gọi là ly, không phải vậy đâu. Tâm được tập trung, thấy không? Mình đương sống, mình phải có những cái đó, dùng một chút phương tiện để mình sống, nhưng mà không phải cái đó là cái cứu kính. Cái cứu kính là cái gì? Cái cứu kính tức là mình phải ly, đừng cái tắt nó. Ở chiếc xe là tôi mới mua, cái nhà này tôi mới có, cái áo mà tôi mới may, tôi phải giữ nó. Cứ đi ra đi vô, cứ lo vô đó, không được, không thẳng trở ra. Cái đó là không có tu rồi đó, thấy không? Tu là gì? Tu là phải lìa các cái tướng trạng làm tôn. Cho nên trong kinh Phật thường dạy như thế này nè. Tịch diệt á, là giác ngộ. Người mà tâm hồn tịch diệt, tịch diệt đây tất nhiên là vắng lặng, tự nhiên như nhiên, sáng ngời, thì ngộ tánh đó. Còn nếu mà cứ lăng xăng là mê tánh. Nhớ đi, hai cái chữ ngộ tánh luận nó phải theo dõi luôn luôn, để mà suốt cả một cái tập này phải nhớ hai cái chữ. Ta làm cho mình được ngộ cái tánh, bởi vì mình còn đương nằm ở trong cái mê, mê quá đi. Tu cũng nằm ở trong cái mê để mà tu nữa. Thì tu như vậy chỉ hưởng được chút phước, sau này cũng có phước báo chứ không có đâu, nhưng mà không giải thoát. Không giải thoát là bởi vì nó còn chấp trước, còn lăn xăng trong đó, làm sao mà thấy không? Làm tất cả, lo tất cả, hành xử tất cả, nhưng mà không chấp một cái gì hết. Làm nó cũng như là thực sự luôn đó. Nhớ kỹ cái định đó. Bồ đề tức là giác ngộ. Vì diệt các cái tướng, chữ cố là vì đã diệt dứt được các cái tướng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Trong kinh Kim Cương nói đó, phàm những gì mà có hình tướng đều là hư vọng. Bởi vì cái hình tướng ngày nay nó có, mai nó không còn, thấy không? Đó. Chỉ có cái bản tâm, tức là cái chân tâm của mình đó, rèn luyện tâm tánh làm sao để cho được cứ đi lên tiến sáng đó, để giác ngộ. Chữ Phật là như thế nào? Phật là giác ngộ. Phật giả là giác giả. Ai mà giác ngộ, ai mà có bồ đề, ai mà có được niết bàn, đó là Phật. Chứ bất cứ ai, bất cứ nam phụ lão ấu, lớn nhỏ, già trẻ, tăng tục gì cũng vậy hết, ai mà giác ngộ là Phật rồi đó. Còn nếu mà không giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái bản tâm, giác ngộ cái bản tánh. Tu thì phải giác ngộ cái bản tánh. Nếu mà không bản tánh mà không có giác ngộ thì dầu cho các tu mấy a tăng kỳ kiếp đi nữa thì cũng là tạo cái phước bên ngoài thôi, không đi tăng đồng này. Nhớ, người có cái tâm giác ngộ thì chắc chắn được cái đạo bồ đề. Bồ đề tức là giác ngộ, cho nên gọi đó là Phật. Thấy chưa? Người có tâm giác ngộ được cái đạo bồ đề, cho nên gọi đó là Phật. Bất cứ ai, bây giờ quý vị ngồi đó mà vị nào cũng có một cái tâm giác ngộ được đạo bồ đề, đó là Phật đó. Chứ đâu phải đi tìm ở đâu nữa thì nó mệt. Nhớ vậy đó. Trong kinh Đức Phật dạy lìa tất cả các tướng, tức gọi đó là chư Phật đó. Người nào mà lìa tất cả các cái vọng tướng, lìa tất cả những cái âm thanh sắc tướng bên ngoài, đừng có chấp trước nó, chứ không phải lìa để rồi bỏ nó trốn chung với hành động, phải như vậy, thấy không? Văn sinh kiến sắc cái thị tầm thường, nghe tiếng thấy sắc tự nhiên như nhiên, đừng sợ, thấy không? Không có cái gì gọi là giàu cho tham sân si cũng vậy nữa. Tham sân si nó không ngoài giới định huệ đâu. Đó. Thầy đã nói với đại chúng đó, đừng có đem nước đục mà đổ hết đi để đi tìm nước trong, là cái người khùng. Muốn đi tìm nước trong phải ở trong nước đục mà tìm. Muốn tìm giới định tuệ, muốn có giới định tuệ, muốn tìm Phật đó, là phải ở trong cái cõi đời ngũ trượt ác thế này. Lìa cái cõi đời này mà để đi tìm ông Phật ở đâu xa thì cũng được.
Cho nên gọi là Phật tức tâm, tâm tức Phật, là nói ta tâm liền vậy đó. Tức gọi là chữ Phật. Đó. Cái sự biết đó nó có hình tướng, nhưng mà cái tướng nó không tướng. Đó. Cái câu này hơi khó đó. Nghĩa là mình tương có cái thân này, tự nhiên là mình biết cái quạt nó đương xoay, biết lớp đương giãn, biết mình sắp ăn đương no, biết tất cả những cái tướng đó. Nhưng mà cái tướng đó phải làm sao? Coi như là vô tướng. Thị vô tướng di tướng, đó là những cái tướng vô tướng. Họ khó tụ đó nè, họ tụ đó nè. Thành thử ra tâm không tức Phật, liễu ngộ vô sanh. Tâm mình đừng có vướng mắc, đừng có dính dấp, thì liễu ngộ vô sanh có cái gì đâu. Còn tại vì cái tâm mình bây giờ này đủ kiểu, nó còn nhớ trong này đầy hết, túa ra toàn là cái chuyện này tới cái kia, thì hỏi làm sao mà cái tâm nó ngộ được. Nó mê, mình còn đương mang cái mê, thấy không? Không thể dùng con mắt mà thấy được, chỉ có thể đem cái trí mới biết thôi. Cho nên phải tụng bát nhã, phải có cái trí bát nhã mới quán chiếu mới biết. Không có thể mà dùng con mắt mà thấy được. Thấy cái gì? Thấy cái tương đó, thấy cái giác đó, chỉ có dùng một cái trí biết được. Đó, tu tập tìm những cái đó, thấy không? Nếu nghe cái giáo pháp này, nghe cái giáo pháp mà nói về ngộ tánh luận này nè, nếu người nào chỉ giả là người chỉ giả dưới sóc lên, nếu vị tăng vị ni nào nghe cái giáo pháp này, giáo pháp ngộ tánh luận này, sanh một cái chánh niệm trí tâm, có một cái chánh niệm, sanh một cái lòng tin chắc chắn, thì cái người đó, thử nhân là cái người đó, người này dùng cái tâm để mà phát vượt qua cả đại thừa tam giới, tức là phát được cái đại thừa mà siêu tam giới. Cái người này dùng cái tâm phát lên cái đại thừa vượt qua tam giới. Người mà được như vậy đó, tuy là mang thân còn sống ở cõi này, nhưng mà coi đã vượt ra tam giới rồi đó. Là cái gì nhớ vậy hả? Tam giới là gì? Tôi hỏi tam giới ở đây người ta giảng cho mình thiết thật hơn hết. Thế chỉ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cái đó nó còn xa vời, nó trừu tượng lắm. Ở đây người ta giảng nè, tam giới là gì? Tức là tham, lam, giận, tức, si mê, vậy. Tam giới đó, người nào mà còn tham lam, còn giận, tức, còn si mê, vẫn còn ở tù trong tam giới. Tù, tam giới do an, du như quá cảnh, chúng khổ xâm, sung mãn, thậm thả bố quý. Trong ba cõi nó không yên đâu, quý vị thấy không? Không khi nào nó yên hết, quý vị nghĩ đi. Trong tâm hồn không yên, lo cái này nghĩ cái kia, lo cái thiếu này, dư cái kia, dư cũng lo nữa, thấy không? Đủ tất cả, không có khi nào mà tịch nhiên được hết. Không có khi nào mà tịch diệt được, cứ lo. Lo người này hay, người kia dở, thấy không? Ông này ăn nhiều, ông kia ăn ít, ông này mất cái y, ông kia cho cái y, đủ thứ cứ nghĩ, rồi lại dài đầu này la đầu kia, đủ thứ cái nhiêu đó mà. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là như cây như đá. Nhớ dùm cái chuyện đó, nhớ dùm cái chuyện đó. Thấy không? Hãy mình thấy cái gì
còn đáp ứng mà đáp ứng liền, đáp ứng một cách vô tâm vô tư là xong. Đặt đi làm đạo như vậy, nên người tu phải như vậy đó. Coi như thầy này biết không? Ha. Làm không bao giờ bỏ thì giờ, nhưng mà thấy không có làm. Ha. Được càng tốt, không được cũng được, chả có cái gì. Không có cái dây dứt tham sân si mà làm, không có đem cái danh dự lợi dưỡng mà làm, cứ dược. Bởi vì mình còn mang thân, mình còn ở trên cái quả đất, là mình phải làm đạo. Làm đạo đó tất nhiên là trên tương đối mình xây dựng chân lý cho chúng sanh. À, nhớ vậy đó. Tam giới là gì? Tức là tham lam, giận tức, si mê. Mà trái lại với tham lam, giận tức, si mê đó là giới định huệ. Thấy không? Bây giờ mình dẹp hết cái tham lam, giận tức, si mê đó, là nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỷ. Được như vậy đó là thành tựu được thánh đạo mà khỏe phụ với chí hướng xuất gia đó. Tức gọi đó là siêu tam giới. Như vậy đó là siêu tam giới đó. Người mà bỏ hết cái tham sân si đi, thực hành giới định tuệ, đó gọi là cái hạng người siêu tam giới. Cái người nó không còn ở trong tam giới nữa. Mặc dầu còn xác thân mang đi mang lại, nhưng mà tâm hồn không có ở trong tam giới nữa. Tâm hồn cho người đó người ta giải thoát, giác ngộ rồi. Thành ra tức thân thành Phật. Quý vị đâu có phải đi tìm ở đâu mà lên trên non trên núi đi tìm Phật, hay ở đâu, ở trong hàng ngày mình đến nhà tìm ông Phật trong hàng ngày. Thành ra tu như vậy đó, nó biết đường tu, ngược lại là không biết đường tu. Nhưng tự nhiên, nhưng mà tham lam, giận tức, si mê, tam độc nó lô vô đô sô mô đó, cái phạm nói vậy đó, cũng không có cái tánh thiệt nữa. Nó không có cái tánh thiệt. Quý vị nên nhớ thế không? Nếu mà có cái tánh thiệt mình tu được. Cũng như cái tối trong nhà này, nó không có cái tánh thiệt. Nếu mà nó có cái tánh thiệt á, vặn đèn lên nó không có đi. Nó không có tánh thiệt. Tất cả những cái đó đều là nó nhờ không có Phật tánh đó, cho nên mình cái tâm mình mạnh, cái bản tánh của mình mạnh, mình chuyển được chuyển liền. Ai mà đặc biệt là chuyển liền trong chiếc ngày trong giây phút này, cũng đợi gì tới đâu nữa. Nhưng căn cứ theo chúng sanh mà nói đó, đó là căn cứ theo chúng sanh mà nói, thấy không? Đảng cứ chúng sanh như ngôn nghĩ là căn cứ cái gì? Căn cứ tham sân si cũng không có tánh chân thật. Đó là căn cứ theo chúng sanh mà nói. Chứ nói theo Phật thì nó khác nữa. Nói theo Phật thì nhất như như nhất. Nếu người nào mà hay phản chiếu tức là ngược lại, lấy cái tâm hồn sáng suốt để chiếu soi cái tham sân si đó, thì rõ ràng thấy cái tánh tham sân si đó tức là Phật tánh. Đó, thấy chưa? Chính cái tham sân si đó là Phật tánh. Bỏ cái tham sân si mà tìm chứ Phật tánh không có. Thấy không? Vua Hữu Thị Sứ bỏ hết chứ tham sân si mà để đi tìm Phật tánh, như cũng như thầy nói quý vị nghe đó. Nghĩa là đem đổ hết ba cái nước đục đi, rồi cứ ngồi đó mà chắp tay lại để cầu nước trong không còn. Còn cái thùng không mà nước trong ở trong đó đó, phải để trong nước đục đó. Vì vậy cho nên chính ở trong cái thân tứ đại mình đây này, cái thân gọi là do phụ tinh mẫu huyết và tất cả những cái trợ duyên của đời này mà tạo thành này. Cái thân này nếu mà chúng ta khéo tu á, thì chính là pháp thân rồi. Đừng đo mà nhớ, chứ không phải nên bỏ cái thân này, nên giết cái thân này để mà tìm cái pháp thân đâu. Ăn thua ở trong cái điển quan ở trong đó, cái bản cái chân tánh đó, hãy ngộ được thì tất cả đều ngộ, mà ở trong mà chưa ngộ được thì tất cả đều mê. Dầu cho cái thân này mà có đắp 15 cái pháp đi nữa, ngồi trên đạo tràng đi nữa, mê nó cũng vẫn mê. Mà khi đã ngộ rồi, dầu cho cái thân mà tu theo đạo lõa thể gen đi dung đi nữa cũng vẫn ngộ. Hay lắm, cái này hay lắm luôn. Từng câu từng chữ rất hay. Thành ra quý vị nghe.
tham ngoài cái tham sân si, tham sân si ngoại tức là trừ ngoài cái tham sân si ra lại không có cái Phật tánh nào khác hết á, thấy không? Trừ ngoài tham sân si ra lại không có cái nào mà khác có Phật tánh hết, không có cái Phật tánh nào khác ngoài cái tham sân si hết. Cái sáng là nó ở trong cái tối mà nó có cái sáng, chứ không phải là ngoài cái tối mà có cái sáng. Và Phật tánh này tức là ngộ cái Phật tánh đó, ngộ tánh luận. Trong kinh nói các đức Phật từ xưa đến nay cùng bổn lai, là các đức Phật từ xưa đến nay thường ở trong tam độc, thường ở trong tam độc. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài sang cái cung Thành Ca Tỳ Lá Vệ thì ngài cũng ở trong tam độc. Phụ vương ngài Hiền Thê Bào Nhi xã tắc tất cả đều trong thùng, chính ngài cũng ở trong tam độc chứ đâu phải ở ngoài. Nhưng mà ngài chuyển dường như mất, thì bây giờ mình cũng phải tập cái đó, thấy không? Làm đạo cho thiệt là đúng gì chánh đạo, không phải danh dự, không phải lợi dưỡng, không phải mình làm để cho mình làm hơn người ta, hoặc đừng nghĩ cái đó. Người mà có nghĩ cái đó là không phải người làm đạo, không phải người tu, nhưng mà phải làm không bỏ một giây phút nào hết, trừ một vài điểm mà cái bản thân mình cần phải có, tức là gì? Giờ ăn mà phải có nghỉ một chút. Nếu không nghỉ thì nó lao, nó bệnh vô nhà thương thì khổ chân hạn, nó cũng như không. Do đó cho nên mình tôn trọng cái giờ đó chút xíu thôi. Chứ ngoài ra là hễ khi thức dậy là phải hễ nhập chân lý mà làm đạo, xứng tánh tác Phật sự. Nói rồi đó, thấy không? Rồi tất cả. Mà cái làm đạo đây không phải là quý vị lên giảng kinh thuyết pháp mới làm đạo đâu. Không phải quý vị vô tụng kinh mới làm đạo đâu. Quét nhà cũng làm đạo, nấu cơm cũng làm đạo. Tất cả làm những việc gì mà tâm chúng ta thanh tịnh để làm những việc đó thì tất cả cái đó đều là Phật sự. Mà ngược lại, nếu chúng ta giàu ngầu trên đạo tràng mà làm với cái danh, cái lợi, danh dự lợi dưỡng thì cái đó không phải là làm đạo được. Cái đó gọi là làm gạo hoặc là làm thế gian pháp. Nhớ vậy đó, khéo tu thì nổi, dụng tu thì trì, cũng chút xíu đó thôi. Mà cái tâm chúng ta vươn lên và hiểu đạo đúng, chúng ta làm là đúng hết. Cũng đó, cái tâm đó nghĩa là không hiểu đạo, làm nó lợi hết. Mình làm này để cho người này khen, người kia khen, hoặc mình làm bên này để cho đến này không cần. Nói như vậy tất nhiên là nhất định là tránh xa cái bệnh kêu là ảnh hệ, cái bệnh mà hơn thua đó. Tại sao mình ở trong chú mình cứ làm cùng mấy ông đó nấp mình ngủ hoài này, như thế nào phải tố cáo lên mới được, lên bạch cái bề trên mới được. Dù ít nên là dù ít làm như vậy tất nhiên là còn như ngã bị thử, dù ít cứ làm. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ luôn, nghĩa là thôi kệ nó, ai làm gì làm cũng không được, cũng chưa phải là làm đạo. Có những cái giờ nào đó mình thức tỉnh dùm chút, hay gì đó, cố gắng lên, Quỳnh cố gắng lên, Đệ cố gắng lên, ha, Hiện Hữu Tri Thức cố gắng lên. Đừng làm như vậy mà phi mau đấu giác phụ thái hàng quan. Rồi xong rồi là đi. Nghe hay là không nghe cũng không cần nói, không cần biết, hiểu không? Đó là làm đạo. Làm sao đừng cho cái tham lam, cái giận tức, cái si mê, cái nghi ngờ, cái ngã mạn cống cao mà nó chưa là thập thiền não đó, thập truyền thập xử đó, đừng cho nó thập lòng. Chuyện đó hết đi thì làm đạo phế lắm, không có gì khó khăn hết đó. Thường ở trong ba đạo, các đức Phật từ xưa đến nay thường đi xứ là ở, đi xứ là chỗ. Bây giờ ở đây mình cắt nghĩa thường chỗ trong ba đạo không có được. Ba đạo là gì nhớ không? Thích, tịnh, liên, ngồi đối diện thì nói lên, được không? Ạ giữ vậy vào trung luôn luôn trưởng dưỡng ở nên cái pháp bạch nghiệp, lúc nào cũng nuôi lớn ở nên cái bạch nghiệp. Bạch đây là bạch nghiệp, nó đối với hắc nghiệp. Hiện bây giờ chúng sanh là sống với cái hắc nghiệp vô minh,
đủ kiểu, thấy không? Còn chư Phật luôn luôn sống ở trong cái bạch nghiệp, cái bạch tỉnh thức, cái gì cũng là sáng suốt giác ngộ và là bạch, mà thành được Đức Thế Tôn như vậy. Cho nên ở đời người ta mới tôn xưng Ngài là bậc giác ngộ, thế thế là đời, tôn là tôn xưng, tất cả tam thiên đại thiên thế giới tôn xưng Ngài là một bậc Thế Tôn, là bởi vì Ngài sống với cái bạch nghiệp. Nhớ kỹ ba độc đó là gì? Ba độc đây là thích nữ tỉnh liên nói là tham sân si vậy, đúng. Nhưng mà chuyện khác ta hỏi của mình nói không đúng, là đứa là đó, tham sân si rồi nha, rồi cho đi chấm. Bây giờ tiếp, ngôn đại thừa tối thượng thừa giả, giai thị Bồ Tát sở hành chi xứ. Ngôn đại thừa tối thượng thừa giả, giai thị Bồ Tát sở hành chi xứ. Vô sở bất thừa, diệt vô sở thừa. Mấy cái câu này nó hay lắm mà khó hiểu lắm. Vô sở bất thừa, diệt vô sở thừa. Trung nhật thừa, vị thường thừa. Trung nhật thừa, vị thường thừa. Thì thường thử vi Phật thừa, thử vi Phật thừa. Tới đây chăng? Thôi bây giờ cứ hãy tới mấy cái vòng tròn mà tới các nghĩa thì nó đọc dài quá, quý vị nghe mà chứ. Từng một đó, cái đó nó kêu từng đoạn đó. Hãy tới cái tuổi vòng tròn là ngưng đó thì các nghĩa. Nói về đại thừa với tổ tấu thượng thừa là sao? Thường thường mình cứ nghe đại thừa, tấu thượng thừa là nghĩa là sao? Đây là dạy cái nghĩa đó. Đây nè, đều là cái chỗ sở hành của Bồ Tát. Nói tới đại thừa và tấu thượng thừa, nó là cái chỗ sở hành của các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát này không phải chỉ là các vị Bồ Tát ngồi trên bàn mà mình lạy nó đâu. Bồ Tát đây là chỉ là quý vị đó. Quý vị đã thọ giới Bồ Tát rồi, quý vị đã phát tâm Bồ Tát rồi, thì bây giờ quý vị phải hành cho nó đúng. Hành cái đó gọi là đại thừa và tấu thượng thừa. Nói đại thừa và tấu thượng thừa là nghĩa là sao? Nghĩa là đều là cái chỗ mà sở hành của các vị Bồ Tát. Hay là có thể dùng cái gì đây thôi các vị Tam Phật Bồ Tát. Sở hành là cái chỗ làm đó. Không có chỗ nào mà chẳng thừa, mà cũng không có cái chỗ nào mà chắc thừa. Hiểu không? Thừa là gì? Thừa là cái sức chuyên chở. Đại thừa là cái chiếc xe chuyên chở nó nhiều quá như xe lửa, xe bus, đó kêu là đại thừa. Còn tiểu thừa là cái sức chuyên chở nó ít quá, nó hẹp quá, xe xích lô nạp, xe ngựa, đó, thấy không? Thì ở đây nói là không chỗ nào mà chẳng thừa, tất nhiên là việc gì mình cũng ra làm tất cả độ sanh, mà cũng không có cái chỗ thừa, tất nhiên là mình nghĩ rằng không có cái gì mà mình làm hết, thấy không? Đó, cái chuyện đó nè, suốt ngày, trung nhật là trọn ngày, suốt ngày cái thừa chưa từng có thừa đó. Thừa tức là chuyên chở đó, cái sức chuyên chở đó, dành ra đó, suốt ngày chuyên chở nhưng mình chưa từng thấy chuyên chở. Cũng như nói một cách dễ hiểu cho quý vị nè, suốt ngày mình làm đạo mà chưa từng thấy mình làm đạo, nghĩa cao lắm mà. Ra làm tất cả nhưng mà không thấy mình làm cái gì hết, có gì đâu làm. Ra tu tất cả nhưng mà không thấy mình tu nữa. Được như vậy nó mới chứng. Rồi hãy chứng rồi cũng dẹp tình nó nghĩ cái chứng nữa, chứ mà hãy chứng nó ngộ thành Phật cũng không được, cũng trước tướng cầu danh thì nó cũng không ngộ tánh được, ngộ tánh được. Nó là Phật thừa, như vậy đó là Phật thừa đó, thấy không? Nó suốt ngày làm việc nhưng mà chưa từng thấy làm việc, đó là Phật sự, đó là Phật thừa, đó là tu. Còn cái này gì mà làm cái gì chút là thấy rõ ràng, rồi nắng rồi hè rồi lá rồi hét đủ thứ hết đó, thì không được, cái đó không được. Kinh văn vô thừa di Phật thừa giả. Trong kinh nói không thấy mình chuyên chở cái gì, đó mới là giác ngộ chuyên trở, chuyên trở tới sự giác ngộ.
Thầy nói nghĩa luôn đó,
không thấy cái sự chuyên trở đó mới là chuyên trở cái sự giác ngộ. Quá sức nói,
Phật là giác ngộ, thừa là chuyên trở, rõ không? Hiểu không? Thích minh pháp hiểu không? Theo kịp không? Để bạn đưa được trong ngôn lời theo kịp.
Nhược nhân tri lực căn bất thật, ngũ quẩn giả danh. Nhược tri nhân tri lực căn bất thật, ngũ quẩn giả danh. Biến thể cầu trí, biến thể cầu trí, tất vô định xứ, tất vô định xứ. Đường tri thử nhân giải Phật ngữ, đường tri thử nhân giải Phật ngữ.
Ở đây là hầu ta đang nghĩa này.
Nếu người nào biết sáu căn không thật,
sáu căn, biết sáu căn không? Thích nữ trí nộ biết sáu căn chưa? Sáu căn, sáu thức, sáu trần đã học rồi. Sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thức. Coi tình thức với căn nó khác đó. Cái này ngũ căn, đây là năm căn, nhãn căn, nhĩ căn, nhĩ căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là sáu căn, nên nhớ nghe. Nếu người nào mà biết rằng sáu căn không thật, nó đâu có thiệt, thấy không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đâu nó có thiệt. Cái đó nó do ở nơi cái chân tánh ở trong, cái chân tâm ở trong, rồi cũng nó lưu lộ ra ngoài, cũng như ông chủ ở trong cái nhà này gặp có mấy cái cửa mở ra là ông thấy dồn ra vậy thôi. Cửa lớn thì ông dồn lớn, cửa nhỏ thì ông đi, cửa nhỏ là thôi, chứ nó không thiệt. Nếu người nào mà biết được sáu căn không thiệt, năm quẩn đều là giả danh. Năm quẩn biết không? Phước viên biết năm quẩn không? Năm quẩn một là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, sắc thọ tưởng hành, đúng không? Đúng không ạ? Còn chừng mà suy nghĩ lại đúng không Tịnh Liên? Sắc thọ tưởng hành, rồi được đúng. Năm quẩn nó giả danh, nó là có tên giả thôi, nó có thiệt, ta thấy không? Sắc thọ tưởng hành thức, nếu có thiệt thì nó còn mãi mãi, nó giả hoàn toàn. Nó khắp cả thân thể để mà tìm nó, khắp cả thân thể mà tìm nó thì quyết không có cái chỗ nào mà nhất định. Tất vô định xứ, không có cái chỗ nào nhất định, bởi vì nay nó còn mai nó mất, thấy không? Năm nay nó còn, năm tới nó mất, nghĩa là nó biến chuyển, nó thay đổi luôn luôn. Quyết không có cái chỗ nhất định. Phải biết cái người đó đó, cái người mà hiểu sáu căn không thật, năng quẩn giả danh, cái người đó đó mới hiểu được cái lời của Phật dạy. Đương tri thử nhân giải Phật ngữ, phải biết cái người nào đó mới hiểu được cái lời Phật dạy, chứ không thôi không có nhớ được cái lời Phật dạy. Kinh văn ngũ quẩn khốt tạch danh thiền viện. Ngũ quẩn khốt thì khốt là K-H-O-T, khốt tạch danh thiền viện. Trong kinh Phật nói năm quẩn đó, đó là một cái nhà cửa để gọi nó là cái viện tu thiền, hiểu không? Đây là nói về cái ngộ tánh luận đó. Chính mình nhờ năm quẩn, tuy nó không thiệt, nó giả danh, nhưng mà mình nhờ nó để mà mình tu tiến. Nếu không có nhờ nó thì biết không làm sao tu tiến. Ông lẽ đó mà nhập vô trong cái cây cho tu tiến mà. Cho nên ngộ nó, khi mà mình hiểu được đạo rồi thì cũng không trách cái thân này là giả, mà cũng không nên phủ phàng cái thân này. Đó, quý nhất là bởi vì sao? Bởi vì cái giả này tức là thiệt. Nếu chúng ta biết tu, có nhiều người tu không hiểu, không tới nơi đó, đem nghe nói giả, đem cái thân này quỷ hoại nó đi,
đem cái thân này tự tử nó đi, đem cái thân này nghĩa là đủ thứ kiểu thì không được. Do đó cho nên chính cái nhà cửa của mình đó, đó làm thiền viện để mà tu, nhờ đó là cái tâm mình có ngồi thiền chứ không có cái thân lấy gì đâu ngồi thiền. Đó. Mấy thằng ma nó đâu có thân thành nó đâu có ngồi thiền được.
Nội chiếu khai giải tức đại thừa môn khả bất minh tai, ở trong thì soi mở hiểu, tức là cái cửa đại thừa ở trong là tức trong tâm, trong tâm mình phải soi, ở trong tâm mình phải mở rộng, trong tâm mình phải hiểu biết, ở trong tâm mình đó tức là cái cửa đại thừa đó, đại thừa môn đó là cái cửa đại thừa. Còn nếu cái tâm của mình không có khai ngộ được, cái tâm của mình không có hiểu biết cái gì hết được thì làm sao mà gọi là đại thừa, thì phải gọi là tiểu thừa. Trời, nó ngộ gì nữa.
Ờ, thấy chưa?
Có thể không có được sáng suốt ư? Đó, thì câu này thầy nói lại là cái gì đó, ở trong đó phải soi, phải chiếu kiến, phải mở mang, phải hiểu biết, tức là cái cửa đại thừa thật không có sáng vậy ư? Phải sáng suốt cái chỗ đó. Cái chỗ đó tuy là mình thấy như là tầm thường nhưng mà rất là quan trọng. Bất ức nhất thiết pháp nãi danh vi thiền định, không có nhớ tất cả pháp, đừng có nhớ mọi sự mọi vật trên giữa này. Bất ức, bất ức là không nhớ tất cả sự vật, chữ chữ pháp đây là mọi sự một vật, đừng có nhớ cái này, đừng có nhớ cái kia, đừng có nhớ cái nọ, đó gọi là thiền định. Cái thiền định của tổ Bồ Đề Đạt Ma là ngài nói như vậy đó.